Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm, ngày 23 tháng 6 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh, sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, một góc nhìn và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Thánh Cha sẽ tham dự Đại hội Thánh thể Ancona, Ý, từ ngày 3 đến 11 tháng 9 tới đây. Ông Vittorio Sozzi, đặc trách dự án văn hóa của Hội đồng Giám mục Ý, giải thích rằng, Đại hội Thánh thể với chủ đề, Lạy Chúa, chúng con sẽ đi với ai? Thánh thể cho cuộc sống hàng ngày. Là dịp để công khai tái khẳng định niềm tin vào Thánh thể, bí tích cứu rỗi và hiệp thông. Theo ước tính sẽ có khoảng 300.000 người tham dự đại hội. Phần lớn tài trợ cho đại hội đều do Hội đồng Giám mục Ý và các giáo phận đóng góp. Chính phủ Ý cũng đã trợ giúp 200.000 Âu Kim cho biến cố vĩ đại này. Trong cuộc họp báo để giới thiệu đại hội hôm thứ Ba 21 tháng 6 vừa qua, Đức cha Eduardo Menichelli, Tổng Giám mục Ancona Osimo, cho biết Đức Thánh Cha sẽ đến bế mạc đại hội vào ngày Chủ nhật 11 tháng 9. Ngài sẽ chủ sự thánh lễ và đọc kinh truyền tin, cũng như gặp gỡ với các đức giám mục, những người thất nghiệp và người nghèo. Buổi chiều cùng ngày, Ngài sẽ gặp gỡ các gia đình, các linh mục và những người đính hôn. Đức cha Menichelli nhắc lại rằng, Đại hội Thánh thể toàn quốc đầu tiên tại Ý đã được tổ chức tại Napoli hồi năm 1891. Chủ đề của đại hội được rút ra từ Phúc Âm theo Thánh Gioan đoạn 4, trong đó Thánh Phêrô đã hỏi Chúa Giêsu: "Thưa thầy, bó thầy, chúng con biết đi với ai?" Chủ đề thánh thể cho cuộc sống hàng ngày nhấn mạnh đến tính nhất quán giữa việc cử hành thánh thể và cuộc sống. Về mặt văn hóa sẽ có 3 cuộc triển lãm nghệ thuật giới thiệu những kiệt tác của hội họa Âu Châu. Tin Roma. Dòng tên kêu gọi các chính phủ dấn thân nhiều hơn cho người tị nạn. Trong một thông cáo được cho công bố nhân ngày tị nạn được cử hành hôm thứ Hai 20 tháng 6 vừa qua, tổ chức phục vụ người tị nạn của dòng tên gọi tắt là GRS cho biết, cách đây gần 60 năm, các nước thành viên của Liên Hiệp Quốc đã đề ra những biện pháp cụ thể để thiết lập một hệ thống toàn cầu nhằm bảo vệ người tị nạn. Kể từ đó, nhiều nỗ lực đã được thực hiện, nhưng cần phải cải thiện nhiều hơn. Thông cáo của Tổ chức Phục vụ Người tị nạn của dòng tên viết rằng, xác định quy chế tị nạn và đề ra nghĩa vụ quốc tế phải trợ giúp người tị nạn, cũng như cam kết không gửi trả họ về nơi họ có thể bị bất hại, là một việc làm rất có ý nghĩa. Theo báo cáo Những xu thế toàn cầu năm 2010 của Liên Hiệp Quốc, con số người tị nạn, người xin tầm trú và lánh nạn không ngừng gia tăng trên thế giới. Năm 2010 là năm con số người tị nạn, tầm trú và di tản lên cao nhất kể từ 15 năm nay. Hiện có khoảng 43 triệu 700 ngàn người, trong số này có 15 triệu 400 ngàn người tị nạn được Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc hay Cơ quan Đặc trách Palestine bảo vệ. Số còn lại là 27 triệu 500 ngàn người phải đi lánh nạn ngay chính trên đất nước của họ. Con số người xin tầm trú hiện có khoảng 850.000 người. Nhưng, theo thông cáo của dòng tên, có quá nhiều chính phủ vẫn chưa mang đến những nguyên tắc của Công ước về tị nạn, vì công khai xem đây như những nguyên tắc bất lợi, hoặc buộc phải đóng góp về tài chính. Tổ chức phục vụ người tị nạn của dòng tên nói rằng người tị nạn thường bị quản thúc trong những trại xa xôi, hay bị giam giữ một cách bất công, vì không còn quyền tự do đi lại. Họ không có giấy tờ, không có quyền làm việc và không được hưởng những dịch vụ thiết yếu. Ngoài ra, các chính phủ ngày càng giới hạn việc đi vào lãnh thổ của mình và không cho những người tầm trú được hưởng những thủ tục chính đáng để xác định quy chế tị nạn của mình. Theo Linh Mục Giám đốc Tổ chức Phục vụ Người tị nạn của dòng tên, nếu công ước tị nạn được thực thi, thì cuộc sống của nhiều người tị nạn trốn khỏi Libya để vượt qua Địa Trung Hải, người Somalia chạy đến Kenya và vô số những người khác đã có thể được bảo vệ, ngay cả đôi khi được cứu thoát. Tổ chức phục vụ người tị nạn của dòng tên khẳng định, được bảo vệ khỏi những vi phạm nhân quyền là một quyền bẩm sinh của mọi người. Theo dòng tên, quy chế tị nạn của Công ước Geneva về người tị nạn cần phải được áp dụng một cách rộng rãi hơn và có giá trị ngay cả cho những người di dân bị buộc phải rời bỏ xứ sở vì những cuộc xung đột, những bất công kinh tế và các thiên tai. Thông cáo của Tổ chức Phục vụ Người Tị Nạn của dòng tên nhắc lại rằng, trong những năm gần đây, Công ước Tị Nạn của Liên Hiệp Quốc đã nới rộng định nghĩa về quy chế tị nạn để áp dụng cho những nhóm người mới như nạn nhân của các bạo hành tình dục, những cuộc bách hại do những nhóm không chính phủ như phiến quân và dân quân thực hiện. Theo dự trù, vào tháng 12 tới, do sáng kiến của Cao ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc, đại diện các chính phủ sẽ tham dự một hội nghị, trong đó mỗi quốc gia sẽ được thúc đẩy đề ra những biện pháp tích cực hơn để bảo vệ người tị nạn. Tổ chức phục vụ người tị nạn của dòng tên hiện đang hoạt động tại trên 50 nước trên thế giới. Tổ chức này sử dụng trên 1.200 nhân viên gồm giáo dân, tu sĩ linh mục để chăm sóc cho các nhu cầu giáo dục, y tế, xã hội của khoảng 500.000 người tị nạn và người di tản trong đất nước của họ, bất luận chủng tộc hay tôn giáo. Tin Myanmar. Giáo hội tại Myanmar quan ngại về làn sóng người tị nạn trốn chạy các cuộc giao tranh giữa các phiến quân Kachin và quân đội chính phủ. Theo hãng tin các giáo hội Á Châu của Hội Thừa Sai Paris, tại miền đông bắc Myanmar là nơi đang diễn ra các cuộc giao tranh dữ dội giữa quân đội độc lập Kachin và quân đội chính phủ. Các vị hữu trách của giáo hội Công giáo bày tỏ quan ngại về hàng chục ngàn người tị nạn trốn chạy khỏi các vùng có giao tranh. Hôm 18 tháng 6 vừa qua, chính phủ đã lên tiếng khẳng định rằng chính các phiến quân Kachin đã khai hỏa và các lực lượng chính phủ chỉ bắn trả để bảo vệ các công nhân Trung Quốc của tập hợp thủy điện đang xây cất một nhà máy trong bang Kachin. Dự án xây cất này được chính phủ Myanmar phối hợp với một công ty điện của Trung Quốc thực hiện nhằm xây cất những đập khổng lồ trên sông Irrawaddy và cung cấp điện cho vùng Yunnan, cũng như các tỉnh Tây Nam Trung Quốc. Kể từ khi dự án được khởi công, người dân Kachin đã lên tiếng tố giác những hậu quả thảm hại của dự án đối với môi sinh, cũng như sự sống còn của họ. Nhiều làng đã bị ngập lụt trong việc xây đập, khiến dân chúng mất phương tiện sinh sống, lại còn phải sống dưới sự đe dọa của quân đội. Tin Islamabad, Pakistan. Cộng đồng Kitô tại Pakistan lên tiếng báo động về việc một linh mục Anh giáo bị bắt cóc. Theo lời báo động được loan đi trên đài phát thanh Vatican, linh mục Robin Jave đã bị bắt cóc tại thành phố Attock, phía bắc tỉnh Punjab, hôm 14 tháng 5 vừa qua. Mặc dù cộng đồng của vị linh mục Anh giáo này đã báo cáo với cảnh sát, nhưng cho tới nay vẫn không nhận được tin tức nào về vị linh mục này. Các tín hữu Anh giáo lo sợ rằng số phận của cha Jave hiện đang nằm trong tay của một tổ chức Hồi giáo cực đoan rất gần gũi với những người Taliban, là những người không ngần ngại sát hại các tín hữu Kitô. Nhân ngày cầu nguyện cho Pakistan được cử hành trên toàn quốc hôm Chủ nhật 19 tháng 6 vừa qua, cộng đồng Kitô tại đây đã lên tiếng báo động về cuộc bắt cóc và kêu gọi chính phủ ngăn chặn các cuộc bạo động chống lại các tín hữu Kitô, nhất là trong tỉnh Punjab. Một tín hữu Kitô trong vùng nói với hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo rằng những người bắt cóc không đòi hỏi một tiền chuộc mạng nào. Hôm Chủ nhật 19 tháng 6 vừa qua, cộng đồng Kitô trong vùng đã xuống đường để kêu gọi chính phủ cho mở cuộc điều tra về vụ bắt cóc này, vì chính quyền vẫn nhắm mắt làm ngơ trước vụ bắt cóc. Đức cha Rufin Anthony, giám mục Islamabad Rawalpindi, đã chính thức lên án vụ bắt cóc và kêu gọi trả tự do cho vị linh mục Anh giáo. Đức cha Anthony cũng yêu cầu chính quyền bảo đảm an ninh cho các cộng đồng tôn giáo thiểu số. Ngày cầu nguyện cho Pakistan đã được tổ chức theo đề nghị của Sáng hội Mercy, chuyên trợ giúp pháp lý cho các tín hữu Kitô. Phát biểu nhân dịp này, Đức cha Anthony nói, chúng tôi muốn cầu xin Cha trên trời bảo vệ đất nước chúng ta, soi sáng chính phủ và các lực lượng an ninh. Kể từ nhiều tháng qua, cộng đồng thế giới đã vận động để bênh vực bà Asia Bibi, một tín hữu Công giáo, đã bị kết án tử hình vì tội phạm thượng, cũng như cô Farah Hatim, một thiếu nữ Công giáo bị bắt cóc, cưỡng bách phải kết hôn và theo Hồi giáo. Tin Cairo, Ai Cập. Chính phủ Ai Cập có thể nới lỏng các hạn chế về việc xây cất nhà thờ. Chính phủ thời hậu Mubarak hiện đang cứu xét một đề nghị nhằm nới lỏng những giới hạn về việc xây cất nhà thờ. Hiện nay chỉ có Tổng thống Ai Cập mới có thể phê chuẩn việc xây cất một nhà thờ. Theo đề nghị, các tỉnh trưởng cần được quyền quyết định nội trong 3 tháng. Giáo hội Copta đã có phản ứng tích cực trước đề nghị trên đây. Đức cha Kyrillos Kamal William Samaan, với một Công giáo Asyut thuộc nghi lễ Copta, nói rằng, nếu đề nghị trên đây trở thành luật, thì điều đó có nghĩa là việc xây cất nhà thờ cũng được xem như ngang hàng với việc xây cất các đền thờ Hồi giáo. Theo Đức cha Samaan, có thể xem đây như một trong những thành quả của cuộc cách mạng ôn hòa dạo tháng Giêng vừa qua. Đức cha Samaan giải thích, khi các tín hữu Kitô biểu tình, họ đòi hỏi cho quyền lợi của họ, và quyền đầu tiên mà họ đòi hỏi là được xây cất nhà thờ. Theo Đức cha Samaan, hơn phân nửa các vấn đề mà các tín hữu Kitô đang đương đầu sẽ được giải quyết nếu có tiến bộ trong vấn đề này. Tin Roma. Tòa Thánh nói rằng giáo dân tại mỗi quốc gia có quyền khiếu nại với sứ thần Tòa Thánh. Hôm thứ Bảy, 18 tháng 6 vừa qua, trong một cuộc họp báo giới thiệu hội nghị về lạm dụng tình dục sẽ được tổ chức tại Vatican vào tháng 2 năm tới, Đức cha Charles Sicluna, biện lý của Bộ Giáo lý Đức tin, nói rằng người tín hữu giáo dân cần phải biết rằng họ có quyền chạy đến với sứ thần Tòa Thánh trong nước họ khi có những vấn đề liên quan đến tác vụ mục vụ của các đức giám mục. Trả lời cho câu hỏi, khi giám mục không phải là chủ chiên tốt thì phải làm gì? Đức cha Sicluna nói rằng, thư luân lưu mà Bộ Giáo lý Đức tin đã gửi đến các hội đồng giám mục trên toàn thế giới để kêu gọi soạn thảo những đường hướng cụ thể trong việc đối phó với nạn lạm dụng tình dục trẻ em là một tín hiệu mạnh của Tòa Thánh. Đức cha Sicluna giải thích rằng, khi đón tiếp các đức giám mục về Roma, viếng mộ 2 thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, Bộ Giáo lý Đức tin đã thấy được vấn đề và ngay cả lập trường của Đức Thánh Cha về vấn đề này. Vị giám mục này nói, mỗi tín hữu có quyền được trực tiếp bày tỏ quan ngại của mình về giáo phận lên thẳng Tòa Thánh, xuyên qua sứ thần Tòa Thánh tại nước mình. Tin Madrid, Tây Ban Nha. Hội đồng Âu Châu sẽ nhận một bản báo cáo về những vi phạm quyền tự do lương tâm của những nhân viên y tế không chịu thực hiện phá thai. Hiệp hội bên vực quyền tự do lương tâm có trụ sở tại Madrid, Tây Ban Nha, loan báo rằng hiệp hội sẽ gửi đến Hội đồng Âu Châu một bản báo cáo ghi rõ chi tiết về những nguyên nhân của việc vi phạm quyền cơ bản này. Bản báo cáo sẽ ghi rõ tên tuổi của những nhân viên y tế bị cưỡng bách phải tham gia vào các vụ phá thai. Bản báo cáo cũng cung cấp thông tin về việc thanh lọc di truyền. Bản báo cáo được Hiệp hội bên vực quyền tự do lương tâm và Trung tâm Âu Châu về luật pháp và công lý thực hiện. Bản báo cáo cho biết nhiều nhân viên y tế bị kỳ thị khi họ muốn thực thi quyền tự do lương tâm vốn đã được công pháp quốc tế và Âu Châu nhìn nhận. bản báo cáo đặc biệt nói đến những vi phạm quyền này của chính phủ Tây Ban Nha kể từ khi nước này áp dụng luật mới về phá thai ngày 5 tháng 7 năm 2010. Tin Caracas, Venezuela. Các đức giám mục Venezuela than phiền về việc các tù nhân bị sát hại trong tù. Trong một tuyên ngôn mới đây, các đức giám mục Venezuela nói rằng cái chết của trên 30 tù nhân bị thiệt mạng trong một cuộc đụng độ với các cai tù tại một nhà tù ở miền Bắc nước này là kết quả của thái độ thụ động của chính phủ trước tình trạng tội ác có tổ chức trong nhà tù. Trong tuyên ngôn được Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Venezuela cho công bố hôm 17 tháng 6 vừa qua, các đức giám mục tố giác rằng chính phủ nước này đã hoàn toàn phủi tay trong việc bảo vệ sự sống của dân chúng trong tù, nhưng thay vào đó đã cho phép các băng đảng mafia và tội phạm được công khai hoạt động trong tù và ngay cả làm chủ trong các nhà tù. Các đức giám mục Venezuela chỉ trích việc chính phủ đã làm ngơ trước cuộc bạo động diễn ra tại nhà tù El Rodeo trong bang Miranda từ ngày 12 tháng 6 đến nay. Cuộc bạo động đã làm cho 22 tù nhân bị thiệt mạng. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha vừa bổ nhiệm Đức Cha Leopoldo Kirali, sứ thần Tòa Thánh tại Singapore và Đông Timor, đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, kiêm khâm sứ tại Malaysia và Brunei, làm sứ thần đầu tiên bên cạnh khối ASEAN, tức Hiệp hội các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Đây là một bước tiến mới trong hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh. Tòa Thánh đã có quan hệ ngoại giao với 178 quốc gia trên thế giới và có đại diện thường trực tại nhiều tổ chức thế giới như Liên Hiệp Quốc, Liên Âu, Liên minh Phi Châu. Vatican là một quốc gia nhỏ bé nhất trên thế giới, nhưng được xem là cơ quan đầu não về ngoại giao của Tòa Thánh. Hầu hết mọi hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh đều diễn ra một cách riêng tư và âm thầm. Nhưng vào đầu tháng 6 vừa qua, nhiều biến cố đã cho thấy các mối quan tâm của Tòa Thánh và đường lối mà Tòa Thánh sử dụng để đưa ra chính sách của mình. Trước hết, ngày 9 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 6 tân đại sứ từ 5 lục địa khác nhau. Ngài đã có một cuộc gặp gỡ chung với 6 tân đại sứ và sau đó trao cho mỗi vị một bài diễn văn riêng. Mỗi bài diễn văn đều đề cập đến tình hình riêng tại mỗi nước. Chẳng hạn, với đại sứ Ghana, Đức Thánh Cha nói đến việc khám phá một giếng dầu và một quặng khí đốt. Điều này khiến mở ra một cuộc tranh luận trong nước về vấn đề quản lý tài nguyên thiên nhiên. Với đại sứ Syria, Đức Thánh Cha quan tâm tới tình trạng bất ổn hiện nay và nhấn mạnh đến sự cần thiết phải có những cuộc cải tổ thực sự trong chính trị, kinh tế và đời sống xã hội. Theo Đức Thánh Cha, những cải tổ này không thể thực hiện bằng thái độ bất khoan nhượng và bạo động. Có thể hiểu rằng Đức Thánh Cha gián tiếp phê bình chính phủ Syria vì đã đàn áp dã man những người biểu tình, khiến cho hàng ngàn người bị thiệt mạng. Nói chuyện chung với các đại sứ, Đức Thánh Cha đề cập đến điều mà Ngài gọi là một nền sinh thái học nhân bản. Đây là một trong những chủ đề tâm huyết của Đức Thánh Cha. Theo Đức Thánh Cha, những tiến bộ kỹ thuật chưa đủ để giải quyết các vấn đề sinh thái, mà đôi khi còn dẫn đến những tai họa xã hội và môi sinh. Tuy Đức Thánh Cha không nêu đích danh tai họa nguyên tử tại Nhật Bản, nhưng các tân đại sứ đều hiểu rằng Ngài ám chỉ đến nước này. Những bài diễn văn của Đức Thánh Cha rất quan trọng đối với nền ngoại giao của Tòa Thánh. Tuy nhiên, Tòa Thánh còn hoạt động xuyên qua các kênh khác, riêng tư cũng như công cộng. Hầu như ngày nào cũng có một đại diện của Tòa Thánh lên tiếng trình bày quan điểm của giáo hội tại một diễn đàn thế giới. Chẳng hạn hôm 8 tháng 6 vừa qua, đại diện của Tòa Thánh tại các tổ chức của Liên Hiệp Quốc tại Geneva đã phát biểu tại Hội nghị Lao động Thế giới. Trong bài diễn văn, vị đại diện này đã phân tích những lỗ hổng trong nền kinh tế toàn cầu, khiến ngăn cản việc tạo thêm công ăn việc làm. Trong 30 năm vừa qua, con số các nước có quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh đã gia tăng gấp đôi. Khoảng 80 nước có tòa đại sứ tại Roma, khiến thành phố này trở thành trạm thông tin lý tưởng nhất thế giới. Chính vì vậy mà Tòa Đại sứ Hoa Kỳ bên cạnh Tòa Thánh đã được xem là một trong những phái bộ ngoại giao lớn nhất và hoạt động mạnh nhất. Mùa hè này, Đại sứ Hoa Kỳ bên cạnh Tòa Thánh, ông Miguel Diaz, mất đi một cộng sự viên quý báu là bà Julieta Fons Noyes, được bổ nhiệm cho một công tác mới tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Bà Noyes là người đã chuẩn bị cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Hồi năm ngoái, tên tuổi của bà được nhắc đến sau khi trang mạng WikiLeaks cho phổ biến những báo cáo mật của bà về các vụ lạm dụng tình dục trong giáo hội, cũng như quan hệ giữa Công giáo và Anh giáo. Trong một báo cáo khác, bà Noyes cho rằng Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh Tòa Thánh, chỉ là một người gọi giả bảo vân, không dám cho Đức Giáo Hoàng biết những tin xấu. Trong buổi tiệc từ giả hồi đầu tháng 6 vừa qua, bà Noyes giải thích rằng Tòa Thánh đóng một vai trò rất quan trọng trong nền ngoại giao quốc tế. Theo bà, Tòa Thánh có một ngoại giao đoàn lớn nhất thế giới. Bà Noyes cũng nói rằng Tòa Thánh là nơi hội tụ những tin tức liên quan đến những vấn đề như buôn người, nhân quyền, hợp tác liên tôn, sáng kiến hòa bình và chăm sóc y tế. Ngoài cánh tay ngoại giao, Tòa Thánh còn vô số cơ quan phải đương đầu với những khía cạnh đạo đức và thực tiễn của những vấn đề này. Ngoài ra, Roma còn là ngã tư của các phong trào giáo hội, các tổ chức giáo dân và các dòng tu, với nhiều thành viên đang dấn thân tích cực vào các vấn đề thế giới. Các nhà ngoại giao luôn tìm kiếm một nền tảng chung giữa quốc gia họ và Tòa Thánh, nhưng vẫn không san bằng được những khác biệt giữa hai bên. Chẳng hạn, Tòa Thánh không hài lòng về lập trường của chính phủ Hoa Kỳ khi cho phép nghiên cứu về tế bào gốc rút ra từ phôi thai người, cũng như nỗ lực hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính. Trong cái nhìn của Tòa Thánh, những lập trường trên đây cho thấy chính phủ Hoa Kỳ không hiểu được giá trị siêu việt của phẩm giá con người và những quyền cơ bản của con người. Riêng về vấn đề di trú, Tòa Thánh nhìn nhận rằng chính phủ Hoa Kỳ có thiện chí, nhưng đã không đạt được nhiều thành quả tốt. Trong các vấn đề thế giới, Tòa Thánh đánh giá cao nỗ lực của chính phủ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, mong muốn rằng Hoa Kỳ nên cổ võ thành lập nhiều cơ cấu quốc tế hơn để các nước nhỏ được có tiếng nói của họ. Quan điểm của Tòa Thánh về những vấn đề này thường được bày tỏ trong những cuộc hội kiến riêng, nhưng thỉnh thoảng cũng được nói lên trong các bài diễn văn công cộng. Tòa Thánh đào tạo các nhà ngoại giao của mình tại Học viện Ngoại giao của Tòa Thánh. Hôm ngày 10 tháng 6 vừa qua, trong cuộc gặp gỡ với các sinh viên của trường này, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng nhà ngoại giao của Tòa Thánh phải được huấn luyện trước tiên để làm chứng cho tin mừng. Khác với cái nhìn chung của thế giới, Đức Thánh Cha nói rằng một nhà ngoại giao tốt không phải là một nhà ngoại giao mưu mô, mà trước hết là thành thật, nhất quán và biết tôn trọng người khác. Quý vị vừa theo dõi bài thời sự nói về hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến,
cướp của cướp là đề tài chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Có lẽ chúng ta chưa quên cái cảm giác xấu hổ, thất vọng và đau lòng khi đọc những bản tin về các vụ hôi của thật tàn nhẫn đối với những người gặp tai nạn giao thông. Vụ hôi dưa hấu xảy ra vào sáng ngày 14 tháng 4 năm 2011 trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Nghi Long, Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Vụ hôi bia khi chiếc xe tải chở hàng trăm thùng bia 333 đã đổ trên quốc lộ cầu Bến Thủy. Thì nay, cư dân mạng lại tiếp tục chứng kiến cảnh cướp ngày của khoảng 30 người đối với một nạn nhân khác. Theo tin từ Tuổi Trẻ Online cho biết, vào lúc 15 giờ chiều ngày 16 tháng 6, một người đàn ông đi xe máy đến đoạn vòng xoay ngã năm đường An Dương Vương, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, thì bị hai tên cướp đi xe máy từ phía sau giật giỏ sách. Nhờ nhanh trí, người đàn ông này đã giữ chặt giỏ sách của mình, nên hai tên cướp không giật lại được, đành phải tẩu thoát. Nhưng vì sự giằng co quá mạnh, nên giỏ sách của người đàn ông rách toạc và số tiền ở trong giỏ bị bay ra đường. Lợi dụng tình cảnh lúng túng của người đàn ông, những người đi xe máy gần đó, cùng với một số người dân trong khu vực xảy ra vụ cướp, đã ào ra giữa đường lượm mất số tiền bị rơi ra trước ánh mắt thẫn thờ và bất lực của người đàn ông bị nạn. Chỉ trong vòng chưa tới 2 phút, số tiền của người đàn ông ấy đã bay vào túi những người hôi của quá vô tâm và đi mất. Không biết những người lượm tiền đó có biết đó là tiền của người đàn ông đó hay không, hay nghĩ đó là tiền từ trên trời rơi xuống. Sự việc trên đã gây ra một quang cảnh rất hỗn loạn và nguy hiểm ngay giữa lòng đường An Dương Vương, với số lượng người tham gia hôi của ước tính hơn 30 người. Quý vị và các bạn thân mến, một người tài xế taxi chứng kiến cảnh hôi của trên đã ngao ngán thốt rằng, người ta bị nạn, không giúp đỡ thì thôi, sao lại tranh nhau cướp tiền của họ như vậy? Quá vô cảm. Điều chua chát ở đây là ở chỗ người đàn ông này vừa giành lại được túi tiền từ hai tên cướp, lại bị những người đi đường cướp một cách trắng trợn số tiền của mình bằng thái độ vô tư nhặt số tiền này khi nó rơi xuống đất. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Người tài xế taxi cho rằng đây là hành động vô cảm. Nhưng có lẽ bản chất vấn đề còn nghiêm trọng hơn thế. Vô cảm là một thái độ dửng dưng trước một điều tốt cần phải làm, trước một sự việc cần mình đồng cảm hay giúp đỡ. Vô cảm là không biết đặt mình vào hoàn cảnh gặp nạn như người ta để mà thấu hiểu, mà thông cảm và yêu thương giúp đỡ họ. Nhưng những người tham gia nhặt tiền rơi ở đây còn tệ hơn như thế. Gặp người bị nạn, đã không giúp mà còn làm gia tăng thiệt hại của họ đang gánh chịu bằng thái độ nhào vào hôi của. Điều đáng nói là họ không hề có chút xấu hổ, áy náy với hành động này. Hành động của nhóm người này có khác gì là bọn cướp. Xem ra còn tệ hơn vì hai tên cướp còn biết lẩn trốn, nghĩa là còn ý thức được hành động sai trái của mình. Nhưng nhóm người này vẫn thản nhiên nhặt số tiền mà họ biết chắc là của người đàn ông tội nghiệp đang đứng nhìn một cách bất lực như thu được chiến lợi phẩm. Đây mới là điều đáng sợ. Xã hội nào, con người đó. Có câu ăn cắp quen tay. Một xã hội mà người ta công khai phạm điều răn thứ bảy của Đức Chúa Trời, chớ lấy của người, dưới ánh sáng mặt trời không chút hổ thẹn, dưới các hình thức như lót tay, hối lộ, đổi giá hóa đơn khi mua sắm trang thiết bị cho công sở, vân vân. Một xã hội mà tình trạng tham nhũng, ăn cắp của công, thâm lãm công quỹ đang trở thành một nguy cơ, một hiện tượng phổ biến trong mọi tầng lớp, mọi ban ngành, thì chắc chắn sẽ có lúc bài học công dân đạo đức rằng nhặt của rơi phải trả lại cho người mất chỉ còn là một tiếng vọng lạc loài. Cụ thể, chúng ta chưa quên câu chuyện ai đánh tráo máy iPod thành máy cạo râu xảy ra hồi tháng 3 vừa qua. Như Vietnamnet đã đưa tin, ngày 21 tháng 3 năm 2011, chị Hồ Thị Nhung có gửi 7 bưu kiện từ nước Anh về Nghệ An cho cha của mình là ông Hồ Minh Chinh. Đến ngày 30 tháng 4, các kiện hàng cuối được gửi về tới bưu cục chợ Ga Vinh, thành phố Vinh, Nghệ An. Tại đây, người nhận đề nghị được lập biên bản đồng kiểm, nghi ngờ suy chuyển nội dung, vì các bưu cục có dấu hiệu bị thay đổi, thậm chí chiếc iPhone 4 đã biến thành máy cạo râu Trung Quốc. Hiện tại, bưu điện tại nước Anh đang làm đơn đề nghị Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam làm rõ sự cố đánh tráo hàng hóa nói trên là có hay không, vì các bằng chứng đã khẳng định là có một chiếc điện thoại iPhone 4 trong kiện hàng được gửi về. Và câu chuyện như trên chỉ là một trong vô vàn những chuyện cướp ngày xảy ra trong xã hội Việt Nam hiện nay. Điều đáng nói ở đây là những hiện tượng tiêu cực này vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt, bởi đa số quá trình điều tra lôi ra ánh sáng các vụ việc này đều tiến hành trong tình trạng không dân chủ, thiếu nghiêm minh. Và khi được đồng lõa, được dung túng, thì tất nhiên cái xấu sẽ có cơ hội mọc lên như nấm dại sau cơn mưa. Lương tâm con người mất khả năng nhạy cảm với việc chiếm hữu sai trái những gì không thuộc về mình. Họ không còn cảm thấy đó là một cái tội. Rõ ràng, thành phần tham gia hành động xấu xa đó không phải là những người nghèo khổ hay thấp kém, nhưng nó là những người dân bình thường, là những người đi xe máy gần đó cùng với một số người dân trong khu vực xảy ra vụ cướp đã ào ra giữa đường lượm mất số tiền bị rơi ra. Họ hành động như thế mà không chút nghĩ gì cho người bị nạn, vì số tiền họ nhặt là mồ hôi, là của cải của người đàn ông đang đứng giữa đường, là số tiền mà ông ta phải tranh lại một cách vất vả và nguy hiểm từ tay hai tên cướp. Rõ ràng, nó là vật có chủ, và chủ của nó đang hiện diện, chứ không phải của từ trên trời rơi xuống. Đây không chỉ là hành vi hôi của người bị nạn, mà là ăn cướp giữa đường. Chủ nhân đang ở đó, và họ hành động như vậy, thì khác gì bọn cướp? Tưởng cũng nên nhắc lại, trong vụ sóng thần vừa qua tại Nhật Bản. Theo tin từ Tuổi Trẻ Online, chúng ta biết, lực lượng cứu nạn và người dân Nhật Bản đã giao nộp cho cảnh sát hàng chục triệu yên tiền mặt và hàng trăm két bạc mà họ tìm thấy giữa đống đổ nát ở vùng đông bắc nước này. Hàng chục đồn cảnh sát tại các tỉnh bị nạn cho biết, mỗi ngày đều nhận được hàng trăm tài sản bị thất lạc mà người dân mang đến, trong đó tiền mặt chiếm 10%. Trong số đó, 9 trạm cảnh sát ven biển cho biết từ ngày 12 đến ngày 31 tháng 3, họ nhận được số tiền mặt gấp 10 lần so với 15 trạm còn lại. Trong ta mà nhớ đến người, người dân Nhật dù có gặp hoạn nạn cũng không đi hôi của, không cướp bóc của nhau để tồn tại. Người ta vẫn gom được vài két sắt đựng tiền, hoặc khi nhặt tờ tiền rơi vãi đều giao lại cho cảnh sát chờ người đến nhận. Còn ở Việt Nam mình, rõ ràng những người tham gia hôi của đâu có nghèo đói vì vài trái dưa, dăm lon bia hay thiếu thốn vài tờ tiền rơi vãi, nhưng vẫn lợi dụng cảnh dậu đổ, bìm leo, trắng trợn ăn cướp của người khác trong khi họ gặp nạn. Thời gian gần đây, Việt Nam đang đối mặt với một thách thức mới, đó là hành vi leo thang xâm lấn chủ quyền ở Biển Đông của Trung Quốc. Khi Tổ quốc lâm nguy, thì tất cả người dân trong một nước phải biết yêu thương, đoàn kết và hy sinh cho nhau. Tuy nhiên, trước tình hình thực tế đang diễn ra trong xã hội hiện nay, một cư dân mạng đã bình luận rằng, nhìn cái cảnh này thì làm sao mà đoàn kết chống lại kẻ thù? 30 người Việt Nam này tự bản thân họ đã đánh mất danh dự và sĩ diện rồi. Ai cũng trục lợi thế này thì khi đất nước có biến lấy gì mà vượt qua được? Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước, đó là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Đúng như vậy. Tuy nhiên, truyền thống ấy không tự nhiên tồn tại trong tinh thần của dân tộc, nhưng nó phải được gìn giữ, bảo vệ bằng chính đạo đức sống hàng ngày của mỗi người dân. Nếu trong cuộc sống đời thường, khi đất nước còn an bình, mà người ta không thể tự kiềm chế bản thân để biết nghĩ đến lợi ích chung của toàn xã hội, không biết yêu thương người khác dù chưa đến nỗi phải hy sinh chính bản thân mình, thì chúng ta mong đợi gì những người có hành vi nói trên hy sinh bản thân mình khi xã tắc lâm nguy? Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Một góc nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như quý vị đã theo dõi trong phần tin tức, Đức Tổng giám mục Leopoldo Gerelli, đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam, sau chuyến viếng thăm Giáo hội Việt Nam vào dịp Hội nghị Thường niên Hội đồng Giám mục Việt Nam hồi cuối tháng 4 vừa qua, đã trở lại Việt Nam lần thứ hai để thi hành sứ vụ của Ngài từ ngày 5 đến ngày 16 tháng 6 tại năm giáo phận thuộc giáo tỉnh Hà Nội. Giáo phận Bắc Ninh ngày 5 đến ngày 7 tháng 6, giáo phận Lạng Sơn từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 6, giáo phận Hải Phòng từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 6, giáo phận Bùi Chu từ ngày 12 đến 15 tháng 6 và giáo phận Thái Bình ngày 14 đến ngày 16 tháng 6. Và hôm chiều thứ năm vừa qua 16 tháng 6, Đức Tổng giám mục Gerelli đã kết thúc chuyến viếng thăm năm giáo phận này. Một góc nhìn hôm nay và thứ năm tuần tới xin gửi đến quý vị và các bạn một cái nhìn tổng quát về chuyến viếng thăm lần thứ hai này của vị đại diện Tòa Thánh đến Giáo hội Việt Nam. Điểm nổi bật được ghi nhận trước tiên của chuyến viếng thăm này của vị đại diện Tòa Thánh tại năm giáo phận thuộc giáo tỉnh Hà Nội là vị đại diện Tòa Thánh đã có dịp tới tận các giáo xứ. Ngoài các giáo xứ chính tòa, gần 20 giáo xứ khác đã được tiếp đón vị đại diện Tòa Thánh. Đó là các giáo xứ sau đây: Nội Bài, Tử Nê, Hương La thuộc giáo phận Bắc Ninh, giáo xứ Mỹ Sơn, Đồng Đăng thuộc giáo phận Lạng Sơn, giáo xứ Hòn Gai, Đông Xuyên, Đền Các Thánh Tử Đạo Hải Dương, Kẻ Sạch thuộc giáo phận Hải Phòng, các giáo xứ Phú Nhai, Kiên Lao thuộc giáo phận Bùi Chu, các giáo xứ Mỹ Đức, Trung Đồng, Mỹ Đình, Bồng Tiên, Đan Chàng thuộc giáo phận Thái Bình. Có những giáo xứ nhỏ bé với chỉ khoảng 200 tín hữu như giáo xứ Đồng Đăng nằm sát biên giới Việt Nam Trung Quốc. Có những giáo xứ như giáo xứ Kẻ Sạch được mệnh danh là khối óc của giáo phận, do Đức Giám mục Giuse Nguyễn Tùng Cương tặng vì có truyền thống lâu đời và là quê hương của các vị anh hùng đức tin. Và cũng đã được Đức Tổng Giám mục đại diện Tòa Thánh gọi là một Vatican nhỏ khi Ngài tới thăm giáo xứ, vì đây là một giáo xứ lớn có truyền thống đức tin kiên trung. Đông Xuyên được chọn vào danh sách các giáo xứ được vị đại diện đến thăm, vì như Đức Giám mục giáo phận giải thích, đây là một giáo xứ truyền thống lâu đời của giáo phận. Các bậc tiền nhân đã quảng đại đón tiếp các thừa sai đến truyền giáo. Nơi đây cũng đã từng có chủng viện trong thời cấm đạo. Giáo xứ cũng là quê hương của khá đông linh mục, tu sĩ và chúng sinh. Và vì cuộc viếng thăm của Đức Tổng Giám mục Jeren Lee là để khích lệ động viên Đức ông Lorenzo Phạm Hân Quynh, Ngài là một chứng nhân của giáo hội miền Bắc trong những năm tháng thăng trầm đau khổ. Mặc dù tuổi cao sức yếu, Ngài vẫn thao thức cho sự phát triển của giáo hội. Chủ đề lớn thứ hai của chuyến viếng thăm vừa qua là noi gương các thánh tử đạo và truyền giáo. Trong cái nhìn của Đức Tổng Giám mục đại diện Đức Thánh Cha, hai chủ đề này, noi gương các thánh tử đạo và truyền giáo, không tách biệt nhau, nhưng gắn kết với nhau thành một hành động duy nhất nhằm thể hiện sứ vụ của giáo hội, khi hiểu rõ sứ điệp các thánh tử đạo Việt Nam để lại cho giáo hội và sứ vụ truyền giáo của giáo hội. Trước hết, noi gương các thánh tử đạo Việt Nam, Đức Tổng Giám mục đại diện Tòa Thánh đã cử hành thánh lễ mừng kính các thánh tử đạo Bắc Ninh, thánh lễ kính 19 thánh tử đạo Thái Bình, viếng đền các thánh tử đạo Hải Dương, nhà tưởng niệm các thánh tử đạo tại Bùi Chu, nhưng không phải để gợi lên lòng hận thù hay chia rẽ. Tại Bắc Ninh, trong thánh lễ mừng các thánh tử đạo Bắc Ninh, Đức Tổng Giám mục Jeren Lee đã gợi lên gương của các thánh tử đạo như của một thánh Andre Dũng Lạc, mẫu gương sáng ngời. Nhiều người đã trở nên anh chị em trong Đức Kitô nhờ phúc tử đạo, bởi vì máu các vị tử đạo không kéo theo sự trả thù nhưng là hòa giải. Tử đạo không phải là bị kết tội, nhưng là sức mạnh tình yêu chiến thắng hận thù và bạo lực, nhờ đó tạo nên cộng đoàn mới. Quả thực, nhờ máu của các thánh tử đạo mà giáo hội địa phương tại Bắc Ninh được sinh ra. Các vị tử đạo là những đấng sáng lập của những cộng đoàn mới và vững chắc. Chính việc tử đạo của các ngài giúp gắn bó anh em lại với nhau trong ý nghĩa sâu xa nhất. Các ngài chết cho cùng một Chúa Kitô và nhờ tử đạo các ngài nên một. Sự hiệp thông của cùng một giáo hội được minh chứng rõ ràng trong máu của các ngài. Những dòng máu tuôn chảy từ thân xác các ngài đã hòa quyện thành một dòng máu chảy trong giáo hội là nhiệm thể của Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Nhờ thập giá, mầu nhiệm của tình yêu tự hiến của Chúa Giêsu Kitô đã được tỏ hiện. Dưới chân thập giá, giáo hội của muôn dân đã được khai sinh. Yếu tố thứ hai, việc truyền giáo. Ngỏ lời với cộng đoàn dân Chúa trong bài giảng lễ cầu nguyện cho công cuộc rao giảng tin mừng tại giáo phận Bắc Ninh, Đức Tổng Giám mục chuyển lời nhắn nhủ của Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 như sau. Ngày nay, ơn gọi của giáo hội vẫn là truyền giáo. Và Ngài đã chỉ rõ cho cộng đoàn thấy, giáo hội luôn luôn truyền giáo và không bao giờ làm gián đoạn nẻo đường truyền giáo. Giáo hội cử hành mầu nhiệm thánh thể mỗi ngày, ban phát các bí tích, công bố lời Chúa, dấn thân xây dựng công lý và bác ái. Đức Tổng Giám mục kêu gọi mọi thành phần dân Chúa hãy dấn thân loan báo tin mừng bằng chính đời sống của mình. Đối với giám mục và các linh mục, Ngài kêu mời các ngài phải là những nhà truyền giáo tiên phong, kiên nhẫn và kiên trì trong việc tông đồ của mình, và thực hành những gì các ngài rao giảng. Đối với anh chị em tu sĩ, Ngài cho thấy tu sĩ là những nhà truyền giáo đặc biệt, và mời gọi họ kiên trì và sống xứng đáng trong đời tu của mình, nhất là chứng tỏ tình yêu dành cho Chúa Kitô qua đời sống dân hiến. Đối với anh chị em giáo dân, Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh đến sứ vụ truyền giáo giữa đời. Ngài mời gọi anh chị em giáo dân giữ vững và bám chặt lấy đức tin và dùng đời sống để công bố đức tin. Ngài đã nhắn nhủ trong bài giảng tại giáo xứ Đông Xuyên, thành phố Hải Phòng như sau. Việc truyền giáo phải được thực hiện bằng chính cuộc sống hàng ngày. Tại Mỹ Sơn, vị đại diện tòa thánh tiết lộ, khi ngồi trên xe đến đây, tôi cứ nghĩ về cái danh gọi Mỹ Sơn của anh chị em, giống một từ tiếng Anh là Mission, có nghĩa là truyền giáo. Và Ngài kêu gọi các tín hữu Mỹ Sơn hãy là những nhà truyền giáo tiên phong như tên gọi giáo xứ của họ. Người trẻ cũng phải là những tông đồ gieo rắc niềm hy vọng. Ngỏ lời với hàng ngàn bạn trẻ của giáo phận Bắc Ninh hướng về Đại hội Giới Trẻ sẽ được tổ chức vào ngày 11 tháng 11 tới đây với chủ đề Thầy gọi anh em là bạn. Đức Tổng Giám mục đại diện Tòa Thánh đã kêu gọi như sau. Đại hội cũng là dịp để chúng ta tự hỏi, tôi có thể làm gì cho Chúa Giêsu? Tôi có thể làm gì cho giáo hội Chúa? Tôi có thể làm gì cho đất nước tôi nhằm thúc đẩy hòa bình, công lý và tình yêu? Và Đức Tổng Giám mục khuyến khích người trẻ hãy trở nên chứng nhân của Chúa Kitô và mang tin mừng đến cho những người đương thời ở mọi nơi và mọi lúc, công bố niềm hy vọng của Chúa Kitô đến mọi ngóc ngách của thế giới này. Đặc biệt, trong bài giảng thánh lễ cầu cho việc loan báo tin mừng cho các dân tộc cử hành tại giáo xứ Đan Chàng, Thái Bình, trước khi trở về Hà Nội, kết thúc chuyến viếng thăm của Ngài, Đức Tổng Giám mục Gerardi nhấn mạnh tới sứ vụ truyền giáo của giáo hội, công cuộc tái truyền giáo tại Việt Nam. Ngài đã nói như sau. Trên thực tế, có một thành phần rất lớn dân tộc Việt Nam chưa nhận biết Chúa, nên rất cần truyền giáo. Chính vì thế, chúng ta phải tìm những phương cách mới, con đường mới trong sứ vụ truyền giáo, để tin mừng của Chúa Kitô được đến với tất cả mọi người. Tái phúc âm hóa là phải dấn thân liên lỉ. Vì vậy, cha khuyến khích các linh mục, tu sĩ và anh chị em giáo dân dấn thân hơn nữa qua các công việc của mình tại các giáo xứ. Chính giáo dân là người hiểu biết hơn cả về môi trường sống của mình. Cho nên đời sống và thái độ của họ phải trở nên như một lời tuyên xưng sống động về Thiên Chúa, để nhờ đó mà mọi người nhận biết Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Thứ năm tuần tới, cũng trong mục Một Góc Nhìn, Đặng Thế Dũng sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn phần thứ hai, tường thuật về chuyến viếng thăm của Đức Tổng Giám mục Gerardi, đại diện không thường trú của Đức Thánh Cha tại Việt Nam. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Nhìn bóng Chúa đi ngang qua đời, làm sao con biết được Chúa nói cười hay Chúa lặng thinh. Người vẫn đi qua đời con mỗi ngày, người biết con không nhận ra được người trong tiếng cười hay nỗi sâu đau. Nhìn bóng Chúa lang thang trên đường, làm sao con biết được Chúa đang cần manh áo hạt cơm. Người vẫn bơ vơ chẳng nơi nương tựa, chìm dưới cơn mưa lạnh căm đêm trường, nhưng còn nào biết Chúa mà thương. Chúa ơi dạy con biết yêu thương mọi người, Chúa ơi dạy con yêu người như Chúa, sống cho tình yêu chết vì tha nhân. Chúa ơi dạy con biết đón nhận mọi người, Chúa ơi dạy con biết mở lòng ra, chớ để bài ca tràn hòa yêu thương.
Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Giuse Cabasso sinh năm 1811 tại miền Bắc nước Ý, gần thành phố Torino. 4 năm sau, năm 1815, một trong các sinh viên danh tiếng của Giuse Cabasso là Thánh Gioan Bosco cũng được sinh ra trong thành phố này. Năm 1833, Giuse Cabasso được thụ phong linh mục. Thánh nhân bắt đầu thi hành công việc mục vụ của ngài và đến theo học tại trường dạy thần học tiên tiến dành cho các linh mục. Sau khi tốt nghiệp, cha Giuse Cabasso trở thành giáo sư thần học. Ngài dạy rất nhiều linh mục trẻ suốt nhiều năm. Họ có thể nói được rằng cha Giuse Cabasso đã thực sự yêu thương họ. Cha Giuse Cabasso nổi tiếng là vị linh mục tin tưởng vào lòng thương xót dịu hiền và nhân hậu của Thiên Chúa. Vì có tấm lòng rất quảng đại, nên Giuse Cabasso đã thông trao cho tha nhân sự can đảm và niềm hy vọng của ngài. Cha Giuse Cabasso hướng dẫn nhiều linh mục, tu sĩ và giáo dân. Cha Giuse Cabasso giúp Gioan Bosco khởi sự thừa tác vụ linh mục cao quý của ngài với các thiếu niên trẻ, và cũng hướng dẫn Bosco thiết lập hội dòng Salesian. Cha Giuse Cabasso cũng hướng dẫn nhiều nhà sáng lập khác nữa. Có nhiều nhu cầu xã hội trong thời đại của cha Cabasso. Một trong các vấn đề khẩn thiết nhất là hệ thống nhà tù. Tình trạng nhà tù thật kinh tởm. Nhưng điều làm cho cha Cabasso xúc động nhất là án lệ treo cổ các tù nhân nơi công cộng. Cha Cabasso đến với họ và giải tội cho họ. Cha ở lại với họ, nói cho họ nghe về tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa cho tới lúc họ chết. Cha Cabasso đã giúp rất nhiều tù nhân sám hối và trở về với lòng thương xót của Thiên Chúa. Tất cả đều ăn năn thống hối và được chết trong bình an của Chúa Giêsu. Cha Cabasso gọi họ là những vị thánh bị treo cổ. Năm 1848, cha Cabasso trở thành chủ trang của giáo xứ Thánh Francisco. Không ai có thể đo lường được ảnh hưởng lớn lao của cha trên cộng đoàn dân Chúa và các việc cha đã làm cho giáo hội. Cha Basso qua đời ngày 23 tháng 6 năm 1860. Người bạn trung tín của cha Giuse Cabasso là Thánh Gioan Bosco đã thuyết giảng trong thánh lễ an táng của ngài. Năm 1947, Đức Thánh Cha Pio XII đã tôn phong Giuse Cavazzo lên bậc hiển thánh. Quý vị và các bạn thân mến, một trong điểm son của cuộc đời thánh Giuse Cavazzo chính là tấm lòng quảng đại. Ngài đã chọn môi trường mục vụ là nhà tù, sống và hướng dẫn những phạm nhân nguy hiểm nhất trong xã hội. Đó là những con người mà đã bị xã hội lên án, ruồng bỏ và loại trừ, thì chính thánh nhân đến với họ và khơi lên nơi họ sự sám hối cuối cùng trước khi bị xử án. Với ngài, các phạm nhân này cũng là những con người cần được ơn cứu độ, cần được sự cảm thông, tha thứ của cộng đồng và Thiên Chúa. Chúng ta chẳng bao giờ có thể quảng đại và thông cảm với tha nhân cho đủ. Nếu chúng ta bị cám dỗ coi thường người khác vì quá quen, hoặc chỉ lo quan tâm đến bản thân mình thôi, chúng ta hãy cầu nguyện cùng Thánh Giuse Cavazzo. Ngài sẽ giúp chúng ta có được tấm lòng rộng rãi như ngài. Amen.
Chúa ơi dạy con biết yêu thương mọi người. Chúa ơi dạy con yêu người như Chúa. Sống cho tình yêu chết vì tha nhân. Chúa ơi dạy con biết đón nhận mọi người. Chúa ơi dạy con biết mở lòng ra, trở nên bài ca tràn hòa yêu.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.